Trinh Minh Hoàng hậu, Lê Thị Phất Ngân. Lê Thị Phất Ngân là hoàng hậu nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Bà là vợ vua Lý Thái Tổ, mẹ vua Lý Thái Tông và Uy Minh Vương Lý Nhật Quang. Bà là người được biết đến nhiều qua các thần tích, thần phả ở các di tích cố đô Hoa Lư, Ninh Bình, Đền Lăng, Hà Nam, Đền Bạch Mã, Yên Thành, Nghệ An. Bà sinh thời là công chúa Phất Ngân, sinh tại kinh đô Hoa Lư, Ninh Bình, là con của Lê Đại Hành và Dương Vân Nga. Như vậy, bà là chị em với Lê Trung Tông và Lê Ngoại Triều. Cũng như những người phụ nữ khác, trong chính sử, Lê Thị Phất Ngân chỉ được nhắc đến gián tiếp với vài nét chấm phá như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Quyển 2, Kỷ Nhà Lý, Mục Lý Thái Tông, đoạn mở đầu viết. Mẹ là hoàng hậu họ Lê, sinh vua vào ngày 26 tháng 6 năm Canh Tý, niên hiệu Ứng Thiên năm thứ 7, tức năm 1000, thời Lê, ở phủ Trường Yên. Khi Thái Tổ Hoàng đế lên ngôi, bà được phong làm Trinh Minh Hoàng hậu. Khi Thái Tông Hoàng đế lên ngôi, bà được tôn làm Linh Hiển Thái Hậu. Công chúa Lê Thị Phất Ngân là một mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử với vai trò quyết định ngôi vua của Lý Thái Tổ, và bà đã sinh ra vua Lý Thái Tông để Hoa Lư trở thành quê ngoại của các vua triều Lý. Phả hệ các triều vua ở kinh đô Hoa Lư, nhà nước Đại Cồ Việt. Năm 999, công chúa Lê Thị được vua Lê Đại Hành gả cho điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn. Ngày 26 tháng 6 năm Canh Tý, năm 1000, tại kinh đô Hoa Lư, công chúa Phất Ngân hạ sinh một người con trai đặt tên là Lý Phật Mã. Tháng 9 năm Kỷ Dậu, năm 1009, Lý Công Uẩn được quần thần nhà Tiền Lê tôn lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Lý. Lúc này công chúa Phất Ngân trở thành một trong số những hoàng hậu của vua. Tháng 3 năm Mậu Thìn năm 1028, Lý Thái Tổ mất, để lại di chiếu truyền ngôi cho con trưởng là Thái tử Lý Phật Mã. Thái tử lên ngôi, tức Lý Thái Tông, đã tôn phong mẹ mình làm Linh Hiển Thái Hậu. Người ta cho rằng vị hoàng đế từng có tuổi thơ 10 năm gắn bó với vùng đất cố đô trước khi về với Thăng Long, nên Lý Thái Tông sau này xây chùa Một Cột, đền Đồng Cổ, đền Phạm Cự Lượng ở Thăng Long, đào kênh Lẫm, đầm Lẫm ở Thần Phù, Hoa Lư, và thực hiện nghi lễ cày ruộng tịch điền đều noi theo truyền thống từ thời ông ngoại của mình là vua Lê Đại Hành. Nhiều lần dùng binh từ Nam chí Bắc, nhưng Lý Thái Tông tỏ ra là ông vua bao dung, nhân hậu. Các nhà sử học cho rằng vua Thái Tông cũng như nhiều vua Lý khác có lượng khoan hồng vì ảnh hưởng của quốc giáo là đạo Phật. Trừ người em Vũ Đức Vương làm loạn bị giết, những vương tôn phản loạn khác ông đều tha tội. Trong cuộc phản loạn của các vương tôn, nhờ người em thứ hai của vua Thái Tông là Khai Quốc Vương đem quân giải vây cho Thăng Long và Trường Yên, kinh đô Hoa Lư, giúp ông chống lại quân nổi loạn, và chính Khai Quốc Vương vận động quần thần tôn ông lên ngôi. Năm 1010, tại kinh đô Hoa Lư, Lý Thái Tổ tuyên chiếu dời đô để xây dựng kinh đô mới tại Thăng Long. Mùa thu tháng 7, đoàn thuyền dời bến Tràng An lướt trên sông Sào Khê ra sông Hoàng Long trong không khí bệnh rịnh, bâng khuâng của dân chúng hai bên bờ vẫy chào đưa tiễn. Lý Thái Tông bấy giờ là người mang tâm trạng day dứt nhất bởi những kỷ niệm 10 năm tuổi thơ gắn bó với đất này và những người thân ở lại. Kho tàng ca dao Hoa Lư như còn nhắc đến tình cảm của ông và người dân cố đô trong 4 câu thơ. Dập diều cánh hạc chơi vơi, tiễn thuyền vua Lý đang dời kinh đô. Khi đi nhớ cậu cùng cô, khi về lại nhớ cá rô tổng trường. Tại sao lại khi đi nhớ mẹ? Theo lý giải của dân gian, thì khi Lý Thái Tổ quyết định dời đô, công chúa Lê Thị Phất Ngân đã xin ở lại để thờ phụng phần mộ của vua Lê Đại Hành, vì các anh của bà đều đã bị giết và bỏ trốn khỏi Hoa Lư. Cuối đời, công chúa Phất Ngân tu hành tại chùa Duyên Ninh. Chùa Duyên Ninh, Duyên Ninh Tự, tọa lạc trong thành Tây Hoa Lư, ở thôn Chi Phong, xã Trường Yên. Trên đường từ Tràng An đến chùa Bái Đính. Thuở xa xưa, Duyên Ninh Tự là nơi vui chơi của các công chúa thời Đinh, Lê. Chùa được xây dựng dưới thời vua Đinh Tiên Hoàng. Dân gian thường gọi chùa này là chùa Thủ. Nơi đây Lý Thái Tổ và công chúa Lê Thị Phất Ngân, con vua Lê Đại Hành, đã thề hẹn yêu đương ở đó mà sinh ra Lý Thái Tông. Sau này Lý Phật Mã vẫn lui về đây tu hành. Chùa Duyên Ninh được xem là ngôi chùa nguyên vẹn từ thời Đinh còn lại, nên kiến trúc khá khiêm nhường và cổ kính. Chính nguồn gốc về các cô công chúa, về gia đình hạnh phúc xa xưa của bậc vua chúa nhà Lý, mà chùa sau này trở thành một điểm tín ngưỡng thu hút rất đông người dân tới cầu phúc, cầu may. Đặc biệt không thể không kể tới việc cầu duyên và cầu tự hiếm muộn con cái. Theo lịch sử để lại, đền Bạch Mã ở Yên Thành, Nghệ An có từ gần 1.000 năm nay, do chính Uy Minh Vương Lý Nhật Quang dựng nên để thờ vọng vua cha Lý Thái Tổ, thờ mẹ là Hoàng hậu Lê Thị Phất Ngân, thờ bà ngoại là Thái hậu Dương Vân Nga, vua anh là Lý Thái Tông và các anh hùng, nghĩa sĩ nhà Lý. Chú thích: người con nổi tiếng khác của Hoàng hậu Phất Ngân. Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, không rõ năm sinh, mất năm 1057, tên húy là Hoảng. Con thứ 8 vua Lý Thái Tổ, hoàng đệ vua Lý Thái Tông. Ngài là vị vương gia, sinh vi tướng, tử vi thần, được sử sách các đời ghi chép, đánh giá cao. Thuở nhỏ, Ngài rất thông minh, hiếu học, tính khí ôn hòa, được mọi người yêu mến. Khi Lý Thái Tổ mất, các hoàng tử tranh giành ngôi vị, dẫn đến loạn tam vương. Lý Nhật Quang trong vòng xoáy tranh đoạt đó vẫn giữ nguyên phận vị, không hề tư tâm. Nhờ vậy, Ngài được vua Lý Thái Tông tin cẩn, giao cho nhiều trọng trách. Ông xứng đáng là một nhân vật có tài về quân sự và chính trị. Ông đã biết vận dụng, kết hợp chặt chẽ bộ ba giữa xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng và đấu tranh ngoại giao. Chiêu dụ giặc Lão Qua, tức Lào, đầu hàng và thu phục họ về phía mình. Từ năm 1039 đến năm 1055, tên tuổi của Lý Nhật Quang đã đi vào lịch sử, tâm thức nhân dân châu Nghệ An, châu Bố Chính, Quảng Bình ngày nay, vùng Bình Định của nước Chiêm Thành, về hình ảnh một vị anh hùng, một vị dũng tướng đầy oanh liệt trên chiến trận và một vị tri châu luôn quan tâm đến đời sống, cái ăn cái mặc của nhân dân. Sau khi mất năm 1057, tên tuổi của ông lại càng đi vào lịch sử. Huyền sử đầy sắc màu thần thánh của những vùng đất này, là một vị thành hoàng, một đại phúc thần của cả châu. Hết chú thích. Hiện tại, trong đền còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị văn hóa, là nơi gửi gắm tâm linh của người dân địa phương. Năm 2011, ngôi đền đã được đầu tư nâng cấp tu bổ lại. Phía trước có cổng tam quan, khu vực sân có tắc môn, lư hương, bậc tam cấp. Phía trong gồm ba gian tiền tế có ban thờ Phật, hai gian hậu cung là nơi thờ Lý Thái Tổ và Lê Thị Phất Ngân. Hiện nay, tại đền vua Lê Đại Hành thuộc khu di tích cố đô Hoa Lư ở Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình, bên trái hậu cung thờ vẫn còn ban thờ công chúa Phất Ngân. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc phối thờ cùng vua cha Lê Đại Hành và mẹ Dương Vân Nga cho thấy công chúa Phất Ngân phải có công tích, đức hạnh nổi tiếng mới được nhân dân đánh giá, tôn vinh như vậy. Theo Huy Thao, Nguyên Phi Ỷ Lan, truyền kỳ về cô gái đứng tựa gốc lan. Cho đến nay, tên thật của bà cũng chưa được xác định rõ. Có sách ghi là Lê Thị Yến, có sách chép là Lê Thị Yến Loan hay Lê Thị Mệnh. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng chỉ ghi các tên hiệu Ỷ Lan Phu Nhân, Thần Phi, Nguyên Phi và Hoàng Thái Hậu. Trong đó có đoạn: Vua, tức Lý Thái Tông, tuổi lớn, 40 chưa có con trai, sai chi hậu nội nhân là Nguyễn Bông làm lễ cầu tự ở chùa Thánh Chúa. Đến sau Ỷ Lan Phu Nhân có mang, sinh Thái tử Càn Đức, tức Nhân Tông. Tục truyền rằng vua cúng khấn cầu tự chưa thấy hiệu nghiệm, mới đi chơi khắp các chùa quán. Xe vua đi đến đâu, con trai con gái đổ xô đến xem không ngớt. Duy chỉ có một người con gái hái dâu cứ đứng tựa trong bụi cỏ lan. Vua trông thấy, cho đưa vào cung, được vua yêu, phong làm Ỷ Lan Phu Nhân. Chính sử chỉ ghi có vậy, song truyền kỳ về cô gái hái dâu hay cắt cỏ vào cung vua Lý được dân gian theo dệt khá sinh động. Một sớm mùa xuân vua về viếng thăm chùa dâu, Tổng Dương Quang, Phủ Thuận Thành, dân làng mở hội nghênh giá. Thánh Tông Hoàng đế cùng hòa vào dân chúng trong hội làng đông vui. Trai gái, già trẻ các làng đều ra rước vua. Đoàn xa giá của vua đi đến đâu, các làng lân cận nô nức đổ xô về phía ấy. Duy chỉ cô thôn nữ xinh đẹp của làng Sủi vẫn điềm nhiên hái dâu, xem việc ngự giá của vua không có quan hệ gì đến mình. Lý Thánh Tông lấy làm lạ, bèn cho đòi người con gái có vẻ kiêu căng đang đứng bên nương dâu kề gốc lan ấy đến trước kiệu rồng để hỏi. Cô gái ung dung nhẹ nhàng đến quỳ tâu: Thiếp là con nhà nghèo hèn, phải làm lụng đầu tắt mặt tối phụng dưỡng cha mẹ, có đâu dám mong đi xem rước và nhìn mặt rồng. Vua thấy cô gái ăn mặc quê mùa nhưng cử chỉ đoan trang, lời nói dịu dàng, đối đáp phân minh, lễ nghĩa khác hẳn những người con gái mà vua đã từng gặp. Yêu vì sắc, trọng vì nết, nên vua cho cô gái theo long giá về kinh đô. Cô thôn nữ được đón về cung vua ấy là Yến cô nương xinh đẹp, nết na của làng Siêu Loại hay làng Sủi. Nhờ thông minh vốn sẵn tính trời, được học tập, trau dồi, Yến cô nương đã trở thành một cung phi nổi danh tài sắc một thời, kinh sử lào thông, văn chương uyên bác. Lý Thánh Tông đem lòng yêu mến. Sau khi nàng sinh Thái tử Càn Đức thì được phong làm Ỷ Lan Phu Nhân, đánh dấu kỷ niệm về người con gái đứng tựa gốc lan năm nào. Bàn tán về sự kiện này, hậu thế có người cho rằng việc Yến cô nương đứng riêng ra một chỗ chẳng phải điềm nhiên hay thờ ơ gì, mà chỉ cốt để nhà vua chú ý tới mình nhiều hơn. Còn việc cô đang hái dâu hay cắt cỏ gì đó thì cũng là để nhấn mạnh về nguồn gốc dân dã hay lam hay làm như cô tấm trong cổ tích mà thôi. Hai lần buông rèm nhiếp chính. Tháng 2 năm Kỷ Dậu năm 1069, vua Lý Thánh Tông thân chinh đi đánh Chiêm Thành. Trước khi đi, nhà vua tin cậy trao quyền điều khiển chính sự ở triều đình cho Ỷ Lan Nguyên Phi. Trận này, vua đánh Chiêm Thành mãi không được, đem quân về đến Châu Cư Liên, Tiên Lữ, Hưng Yên. Nghe tin Nguyên Phi giúp việc nội trị, lòng dân cảm hóa vui vẻ, trong cõi yên tĩnh, tôn sùng Phật giáo. Nhân dân gọi bà là Quan Âm. Vua nói: Nguyên Phi là đàn bà còn làm được như thế, ta là nam nhi lại chẳng được việc gì hay sao? Lần đi đánh nữa, lần này đánh được. Năm Nhâm Tý, năm 1072, tháng Giêng, mùa xuân. Lý Thánh Tông mất. Hoàng Thái Tử Càn Đức lên ngôi, tức vua Lý Nhân Tông. Khi ấy vua mới lên 7, tôn mẹ là Ỷ Lan Nguyên Phi lên làm Linh Nhân Hoàng Thái Phi. Mẹ đích là Hoàng hậu Thượng Dương Dương Thị làm Hoàng Thái Hậu, buông rèm cùng nghe chính sự. Thái sư Lý Đạo Thành giúp đỡ công việc. Để chấn hưng văn hóa, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đã cho xây Quốc Tử Giám vào năm 1076 và mở khoa thi nho học đầu tiên để chọn người hiền tài vào năm 1075. Trước họa quân Tống kéo sang xâm lược, vua Lý Nhân Tông lúc ấy chưa quá 10 tuổi. Ỷ Lan đã bỏ qua hiềm khích cũ, điều Lý Đạo Thành đang trấn ải Nghệ An về trao lại chức thái sư, cùng ông lo việc binh lương chuyển ra tiền tuyến. Chiến thắng vang dội trên dòng sông Như Nguyệt 1076 đã buộc nhà Tống phải công nhận Đại Việt là một quốc gia độc lập năm 1077. Ngoài tài cầm quân của vị anh hùng kiệt xuất Thái úy Lý Thường Kiệt, thì không thể không kể đến công lao to lớn của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Góc khuất của bà Tấm Kinh Bắc. Xuất thân là một thôn nữ, nên khi sống trong cảnh lầu son gác tía, Ỷ Lan vẫn không quên những nỗi thống khổ của người dân nghèo. Khi chấp chính, bà đã tự mình hoặc cùng vua ban hành nhiều chính sách ích quốc lợi dân. Hai việc có tính chất công đức của bà là chuộc người năm 1103 và việc đề xuất lệnh cấm trộm trâu và giết trâu bừa bãi năm 1117 đã được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép lại. Theo đó, đối với những phụ nữ nông dân vì cùng khổ phải đem thân gán nợ cho nhà giàu, bà cho xuất của trong kho chuộc về và xây dựng chồng con cho họ. Việc này được sử thần Ngô Sĩ Liên khen là Thái hậu đổi mệnh cho họ cũng là việc nhân chính vậy. Với nông dân thì con trâu là đầu cơ nghiệp. Thấu hiểu điều đó nên bà đã đề xuất với vua. Gần đây người kinh thành và làng ấp đã có kẻ trốn đi chuyên nghề trộm trâu. Nông dân cùng quẫn, mấy nhà phải cày chung một trâu. Trước đây ta đã từng mách việc ấy và nhà nước đã ra lệnh cấm. Nhưng nay việc giết trâu lại có nhiều hơn trước. Nghe lời Thái hậu, Nhân Tông bèn ra lệnh phạt rất nặng những người trộm và giết trâu, phạt cả vợ và con của hàng xóm về tội không tố giác. Là một người sùng đạo Phật, Ỷ Lan rất siêng làm việc từ thiện, xây dựng đền chùa, tính ra đến hơn 100 chùa cả thảy. Ngoài giờ nhiếp chính, bà cũng năng lui tới chùa chiền đàm đạo với những cao tăng về Phật Pháp. Có những bài kinh, câu kệ của bà còn truyền tới đời nay. Chính vì những công tích đó mà dân gian thường gọi bà là Phật Giáng Thế hay bà Tấm Kinh Bắc. Sau khi Ỷ Lan qua đời vào mùa thu, tháng 5, ngày 25, 1117, nhân dân đã xây dựng nhiều ngôi đền thờ khắp nơi để tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ ân đức, công lao của bà. Tuy nhiên, trong cuộc đời lừng lẫy của Nguyên Phi Ỷ Lan cũng không tránh khỏi những góc khuất, thậm chí tì vết. Cứ theo chính sử thì năm 1073, giam Hoàng Thái Hậu Dương Thị, tôn Hoàng Thái Phi làm Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Theo luật xưa, khi Hoàng đế lên ngôi lúc còn nhỏ tuổi thì Thái Hậu sẽ được quyền nhiếp chính. Như vậy, chỉ vì các quy định của triều đình mà Ỷ Lan vừa là mẹ vua, vừa là một người có tài chính trị, nhưng lại mất quyền nhiếp chính vào tay Dương Thái Hậu, người không thể sinh nổi cho vua một mụn con. Điều này khiến bà tức tối và tìm cách chiếm quyền nhiếp chính. Một thời gian sau khi vua mất, Ỷ Lan đã bàn mưu tính kế cùng Lý Thường Kiệt và giả ốm để chờ hoàng thượng nhỏ tuổi tới thăm, nhằm tận dụng hoàn cảnh cũng như mối quan hệ mẹ con để đánh vào tình cảm của Lý Nhân Tông. Đúng như tính toán của bà, khi nghe tin mẹ ốm, hoàng thượng đã vội vã vào cung thăm hỏi ngay sau buổi lên triều. Ỷ Lan không bỏ lỡ cơ hội khóc lóc, than vãn về sự bất công trong triều đình và khéo léo truyền đạt ý muốn được nhiếp chính của mình đến với nhà vua. Màn kịch hoàn hảo của Ỷ Lan đã khiến Lý Nhân Tông hoàn toàn bị bà chi phối. Dưới sự dẫn dắt của Ỷ Lan, vị vua trẻ đã quyết định đày Dương Thái Hậu cùng 72 cung nữ thân cận vào lãnh cung. Với đầu óc mưu lược của mình, Ỷ Lan đã giành lại được địa vị tối cao trong triều đình nhà Lý. Số phận của Dương Thái Hậu cùng các cung nữ đã kết thúc một cách bi thảm. Thái hậu đã phải tự sát bằng dải lụa trắng mà vua ban cho. 72 cung nữ phải từ giã cõi đời một cách khốn khổ hơn, bị bỏ đói đến chết. Quanh vụ thảm án này còn có một lời kể khác được ghi lại. Theo đó, Thượng Dương Hoàng hậu do không có con nên đã sai thuộc hạ bắt trộm Thái tử Càn Đức về làm con mình, đồng thời vu cho Ỷ Lan sinh ra cầm thú. Càn Đức lớn lên trong vòng tay của Hoàng hậu và luôn nghĩ rằng bà là mẹ đẻ của mình. Phải đến sau khi Càn Đức lên ngôi, nhà vua mới biết Nguyên Phi Ỷ Lan là mẹ ruột của mình. Vì oán hận mưu gian của Hoàng hậu, vua cùng mẹ mình đã ra lệnh giết 72 cung nữ trong Thượng Dương Cung. Dương Thái Hậu vì biết trước điều này nên đã kịp thời bỏ trốn. Dù nguyên nhân thực sự của vụ việc này là gì, thì hành vi của Nguyên Phi Ỷ Lan vẫn là điều đáng bị lên án. Ỷ Lan hiểu rõ điều này nên về cuối đời đã vô cùng hối hận. Bà đã cho xây 72 ngôi chùa để tỏ lòng sám hối và độ sinh cho Hoàng hậu Thượng Dương cùng 72 cung nữ. Cũng vì thảm án kể trên mà các nhà chép sử khi xưa tỏ ra khá dè dặt khi đề cập đến Ỷ Lan. Dù ghi nhận công lao của bà trong việc tạo dựng nên một nền văn hóa rực rỡ thời Lý. Cho đến tận thời hiện đại, các sử gia vẫn tranh cãi về tính chất của tội lỗi mà Ỷ Lan đã mắc phải. Tiến sĩ sử học Đinh Công Vĩ cho rằng, Nguyên Phi Ỷ Lan không thể được dung thứ vì đã phạm tội giết người hàng loạt chỉ vì sự tham lam quyền lực, sự ích kỷ cá nhân đã giết chết mọi nhân tính. Về việc này, sử thần Ngô Sĩ Liên có lời bàn. Nhân Tông là người nhân hiếu, Linh Nhân là người sùng Phật, sao lại đến nỗi giết đích Thái Hậu, hãm hại người vô tội, tàn nhẫn đến thế ư? Thái sư Lý Đạo Thành phải ra trấn bên ngoài, biết đâu chỉ vì can gián chuyện ấy. Theo chính sử, tục truyền rằng Thái hậu hối về việc Thượng Dương Thái hậu và các thị nữ vô tội mà bị chết, làm nhiều chùa Phật để sám hối rửa oan. Cũng theo chính sử, mùa thu tháng 7, ngày 25, năm 1117, Ỷ Lan Hoàng Thái hậu băng hà, hỏa táng, bắt ba người thị nữ chôn theo. Thêm nữa, trong vụ án Hồ Dâm Đàm, năm 1096, việc Thái sư Lê Văn Thịnh bị triều đình vu cáo là hóa hổ giết vua rồi bị đày lên thao giang. Người ta thấy ít nhiều có bóng dáng bàn tay đạo diễn của Nguyên Phi Ỷ Lan xuất phát từ tranh chấp về ý thức hệ Phật giáo, Quốc giáo và Nho giáo đang lên. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Tường, Viện Sử học Việt Nam, thì việc Ỷ Lan Nguyên Phi giết 72 hay là 76 cung nữ là có thật. Nhưng soi hành động đó dưới vương triều phong kiến đó, thì nó có nguyên do của nó. Thời đó có tục tuẫn tán, tức là vua, hoàng hậu hay thái hậu mất, thì đôi khi triều đình cũng chôn theo cung phi để hầu. Chính vì vậy, ta cũng phần nào hiểu cho bà. Đó có thể coi là những điểm đen trong cuộc đời của Ỷ Lan. Ỷ Lan có công 8 phần, lỗi chỉ 2 phần. Giáo sư sử học Lê Văn Lan cũng cho rằng, trong sự nghiệp làm chính trị, thì âu đấy cũng là chuyện thường thấy. Vụ án cung Thượng Dương, lời minh oan cho Thái hậu Ỷ Lan trên biển gỗ đền sủi. Chú thích: nguồn www.háng-nôm.org.vn. Bài viết đã được đăng trên thông báo Hán Nôm Học với tiêu đề Lời bàn về Thái hậu Ỷ Lan qua biển gỗ đền Phú Thị. Nguyễn Đức Toàn. Hết chú thích. Đền Phú Thị nằm trong một quần thể di tích bao gồm đình, đền, chùa thuộc địa bàn phường Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đất Phú Thị còn có tên gọi nôm là làng sủi, nên đình, đền, chùa cũng còn được gọi gắn với tên địa danh ấy, đền sủi, chùa sủi. Tương truyền, chùa sủi có tên chữ là Đại Dương Thiền Tự, do Thái hậu Ỷ Lan cho xây dựng từ thời Lý. Hiện trên văn bia tại chùa vẫn còn nhắc đến. Theo chính sử ghi, Thái hậu rất sùng đạo Phật, cho xây nhiều chùa chiền, mà cũng tục truyền Thái hậu do ân hận về việc giết hại Dương Thái hậu nên cho xây chùa để sám hối. Quý Sửu, Thái Ninh, năm thứ 2, 1073. Tống Hy Ninh, năm thứ 6. Giam Hoàng Thái hậu họ Dương, tôn Hoàng Thái Phi làm linh. 7A. Nhân Hoàng Thái hậu. Linh nhân có tính ghen, cho mình là mẹ đẻ mà không được giữ chính sự, mới kêu với vua rằng: mẹ già khó nhọc mới có ngày nay, mà bây giờ phú quý người khác được hưởng thế, thì sẽ để mẹ già vào đâu? Vua bèn sai đem giam Dương Thái hậu và 76 người thị nữ vào cung Thượng Dương, rồi bức phải chết, chôn theo lăng Thánh Tông. Ất Mùi, Hội Tường Đại Khánh, năm thứ 6, 1115, Tống Chính Hòa, năm thứ 5. Thái hậu dựng chùa thờ Phật, trước sau hơn 100 chùa. Tục truyền rằng, Thái hậu hối về việc Thượng Dương Thái hậu và các thị nữ vô tội mà bị chết, làm nhiều chùa Phật để sám hối rửa oan. Nhưng nội dung tấm biển gỗ treo tại đền sủi có niên đại năm Nhâm Thân, niên hiệu Bảo Đại thứ 7, năm 1932, do cử nhân Hoàng Thúc hội soạn. Căn cứ đối chiếu với tư liệu thần tích tại đền lúc đó, lại có lời bàn tương đối độc lập so với lời tục truyền trong chính sử. Chúng tôi xin giới thiệu nguyên văn, phiên âm và thêm tư liệu để hiểu dịch tấm biển này. Mong cung cấp thêm nguồn tư liệu tại địa phương về Thái hậu Ỷ Lan, góp phần gợi hé về vụ án cung Thượng Dương cách đây gần 10 thế kỷ. Dịch nghĩa: phụng án rằng Ỷ Lan phu nhân họ Lê. Chú thích: Ỷ Lan phu nhân, không rõ năm sinh, mất năm 1117, họ Lê, không rõ tên thật là gì, người làng Thổ Lỗi, nay thuộc xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hết chú thích. Phối duyên với vua Lý Thánh Tông như Ngọc Hoàng, Ngọc Vũ. Chú thích: Hoàng là Ngọc Hoàng, Vũ là Ngọc Vũ, là hai loại ngọc quý. Ngưng hy, nói đã kết sẵn điềm lành. Hết chú thích. Ngưng kết điềm lành, sinh ra vua Lý Nhân Tông, quang hoa rực rỡ. Chú thích: quang hoa phúc đáng, dáng sáng đẹp rực rỡ, tráng lệ. Hết chú thích. Triệu phát các tường đã sẵn rõ. Nghe tục truyền rằng, phu nhân có vẻ nữ trang ngư cốt, gót phượng vào cung. Chú thích: các bản thần tích đều có mô típ giống truyện Tấm Cám. Ỷ Lan tên tục là nàng Tấm. Nàng Tấm chôn xương cá dưới chân giường, quá 100 ngày đào lên thì được bộ hài và quần áo đẹp. Có con chim lạ cắp đôi hài của Tấm bay đến kinh chỗ vua Lý Thánh Tông. Sau nhà vua gặp nàng lúc giữa gốc lan, đưa về kinh thử hài thì vừa in, Tấm cũng nhận ra hài cũ của mình. Ý chỉ vẻ đẹp của người con gái từ bộ nữ trang do thần tiên hóa từ xương cá ra. Thư mục tham khảo, sách đã dẫn, hết chú thích. Không phải qua tuyển chọn khắt khe. Khảo xét trong chính sử thì các việc khi vua Thánh Tông đi chinh phạt Chiêm Thành, bà làm giám quốc, công lớn khắp triều, giúp chuộc kẻ nghèo hèn, dựng vợ cho người cô độc. Chú thích. Lại phát tiền kho nội phủ chuộc những gái nghèo đã bị cầm đợ, mà gả cho người không có vợ. Hết chú thích. Khiến những nhà nghèo khó cũng được vui vẻ làm ăn. Người dân trong nước ca tụng là Phật Quan Âm. Chú thích. Kỷ Dậu 11, Thiên Huống Bảo Tượng, năm thứ 2, 1069, từ tháng 7 về sau là niên hiệu Thần Vũ năm thứ nhất, Tống Hy Ninh năm thứ hai. Mùa xuân, tháng 2, vua thân đi đánh Chiêm Thành, bắt được vua nước ấy là Chế Cũ và dân chúng 5 vạn người. Trận này vua đánh Chiêm Thành mãi không được, đem quân về đến châu Cư Liên. Nghe tin Nguyên Phi giúp việc nội trị, lòng dân cảm hóa hòa hợp. Trong cõi vững vàng, tôn sùng Phật giáo, dân gọi là bà Quan Âm. Vua nói, Nguyên Phi là đàn bà còn làm được như thế, ta là Nam Nhi lại chẳng được việc gì hay sao? Bèn quay lại đánh nữa, thắng được. Hết chú thích. Trong đám cung phi, hoàng hậu ít người sánh kịp. Duy có một vụ án cung Thượng Dương là gây tiếng lụy lớn. Chú thích. Đường Thư. Cung Thượng Dương được xây cất giữa niên hiệu Thượng Nguyên đời vua Đường Túc Tông. Vua Đường Cao Tông ở cung ấy để giữ thính triều chính. Do đó, triều nhà Lý lấy chữ Thượng Dương đặt tên cho cái cung của bà Thái Hậu ở. Thái Hậu ở trong, buông rèm kín cùng xử lý việc nước. Vì Thái Hậu ở cung ấy nên gọi là Thái Hậu Thượng Dương. Ngự chế việc sử Tổng Vịnh. Hết chú thích. Sử sách lại cho rằng phu nhân về sau hối hận vì cái án ấy mà làm nhiều điều phúc, xây dựng chùa chiền để tự sám hối. Chú thích. Ất Mùi, Hội Tường Đại Khánh, năm thứ 6, 1115, Tống Chính Hòa năm thứ 5, mùa xuân, tháng Giêng, phong ba hoàng hậu là Lan Anh, Khâm Thiên, Chấn Bảo và 36 cung nhân. Bấy giờ vua không có con trai, cho nên lập nhiều hoàng hậu và cung nhân làm đàn chay để cầu tự. Thái hậu dựng chùa thờ Phật trước sau hơn 100 chùa. Tục truyền rằng Thái hậu hối về việc Thượng Dương Thái hậu và các thị nữ vô tội mà bị chết, làm nhiều chùa Phật để sám hối rửa oan. Sách đã dẫn, hết chú thích. Thành ra cái án sắc như vậy. Nhưng mà khảo trong Ngự án chính biên. Chú thích. Ngự án chính biên chỉ có lời phê trong Ngự chế việc sử Tổng Vịnh mới xưng như vậy. Hết chú thích. Dương Phi không phải là mẹ đích. Biện luận đã rõ ràng. Lại tham khảo ở ghi chép trong Thần Tích. Chú thích. Nói Thái hậu họ Dương không phải mẹ đích của Lý Nhân Tông. Thần Tích đền Phú Thị, nơi có đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan. Chúng tôi không được tiếp xúc với bản Thần Tích này. Tuy vậy, chúng tôi đã tham khảo các bản Thần Tích khác về Thái hậu Ỷ Lan hiện có tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm với nội dung tương tự. 10 La Mã, thư mục tham khảo, hết chú thích. Thì thấy có đoạn. Phu nhân khi còn nhỏ có nói, ta ngày sau ắt sẽ đại quý, chỉ hiềm không tránh được ách hạn 18 năm thôi. Quả nhiên, nơi ruộng bãi giữa gốc lan, lá dâu vần mây rủ lọng. Chú thích. Các bản Thần Tích đều chép khi Ỷ Lan ở ruộng dâu thì trên đầu như có mây rủ che là điềm phú quý. Hết chú thích. Đúng là duyên trời sắp đặt vậy. Đương lúc ấy, gọi ơn vua Quế Dịch Ân Nồng, nơi tiêu phòng chuyên lòng sủng ái. Lấy tình thường mà luận, họ Dương kia chưa chắc đã không đem lòng đố kỵ. Đến như lúc ấy, ngôi hoàng thái tử còn đương muộn màng. Chú thích: Quý Mão, Chương Thánh Gia Khánh, năm thứ 5, 1063, Tống Gia Hựu, năm thứ 8. Bấy giờ vua Xuân Thu đã nhiều, tuổi 40 mà chưa có con trai nối dõi. Sai chi hậu nội nhân Nguyễn Bông làm lễ cầu tự ở chùa Thánh Chúa. Sau đó Ỷ Lan phu nhân có mang, xin hoàng tử Càn Đức, tức Nhân Tông, sách đã dẫn, hết chú thích. Nên lòng vua càng thêm say đắm. Thánh quân làm lễ cầu khấn Phật Quan Âm ban con cho. Mà đây kia lại thêm lấy vẽ tướng hình ngoài. Chú thích: Nguyên văn: Bỉ thử ích dĩ tướng hình. Theo mạch văn đối chiếu cùng các bản thần tích thì Dương Hậu ngầm mưu giả có thai để tráo đổi đoạt con của Ỷ Lan. Thần tích: Xem thư mục tham khảo, hết chú thích. Giả tác có mang âm mưu đoạt con, ngấm ngầm sàm tấu để giam cầm người mẹ. Thiết tưởng ấy là do họ Dương kia làm nên, mà bọn cung nhân thì hùa theo bè đảng. Suốt 18 năm nơi lãnh cung, đèn côi bóng chiếc, niệm Phật tụng kinh, chịu khổ như ở cung Trường Môn. Chú thích: Trường Môn là tên một cung điện dưới thời Hán Vũ Đế, là nơi giam cầm các phi tần bị thất sủng. Hết chú thích. Huống chi lại còn xét với việc thời bấy giờ của người Tống ghi, từng so ví việc ấy với án Lưu Lý của Bao Công vậy. Chú thích: Bao Công Lưu Lý án, tức vụ án thời Tống Nhân Tông. Bao Công xử án vụ Ly Miêu Hoán Chúa. Lý Phi thông mưu với Quách Hòe tráo đổi con trai của Lưu Chiêu Nghi để giành ngôi. Sau con trai của Chiêu Nghi lên ngôi, sự việc phát giác, Bao Công xử án cho tìm lại họ Lưu để minh oan. Hết chú thích. May thay, cung Chấn Vần Dương. Chú thích: Chấn cung Nhật Xuất. Cung Chấn trong Quẻ Dịch chỉ ngôi của Hoàng Thái Tử, đây chỉ Lý Nhân Tông. Hết chú thích. Hiện Hạn Hán Tai Ương cũng liên quan đến việc người. Chú thích: Hạn Bại, tên vị thần chủ việc nắng hạn, tức chỉ việc Hạn Hán Tai Ương. Ý cả câu nói thuyết thiên nhân cảm ứng, do chính sự có điều u ám bất minh dẫn đến thiên tai. Hết chú thích. Phải chăng kẻ làm con thờ cha mẹ mà không đủ hiếu chăng? Chúa thượng tự lui về chốn ruộng dâu để tự trách. Chú thích: Tang Lâm, địa danh, thời vua Thang, 7 năm Hạn Hán, vua lấy năm việc để tự trách. Đến Tang Lâm cầu đảo. Đoạn này nói trời Hạn Hán, Lý Nhân Tông theo phép cổ tự trách bản thân, tìm lỗi lầm để cầu giải hạn. Hết chú thích. Mong có cơ mà vãn hồi ý trời. Gặp được cung nhân nhắc lại chuyện cũ, chốn u cung thúc giá tìm đến, mưa ngọt theo xe tưới nhuần, cái cơ cảm ứng thật nhạy bén. Người mẹ gặp được con mà đầu bạc hai búi, bệnh tấy hai vai. Vậy nên lòng hận của vua thật là sâu mà dẫn đến việc gia hình quá lạm vậy. Phu nhân lại thuận theo mà khuyên giải khoan dung. Chú thích: Vua và mẹ hận Dương Hậu trá mưu, liền giết những cung tần cùng mưu gian 72 người, chôn theo lăng Thánh Tông. Dương Thị vì trước hại mẹ mình, Lê Thị ngăn can không được, liền dựng 72 ngôi chùa lớn để tụng kinh. Phần tích AEA 3-17, hết chú thích. Thật đáng gọi là Phật Quan Âm vậy. nhưng còn chuyện thâm cung giam cấm, bức Tuẫn Tán trốn Sơn Lăng, hoặc là do họ Dương kia tự gây nên mầm nghiệt họa chăng? Chứ không phải như vậy, thì chỉ lấy việc ghen ghét không được tham dự chính sự, thì người nhân đức đâu đến nỗi tàn sát, lại liên lụy tai vạ đông đến tận 76 cung nhân ư? Chú thích: Quý Sửu, Thái Ninh năm thứ 2, 1073, Tống Hy Ninh năm thứ 6. Bấy giờ mưa dầm, rước Phật Pháp Vân về kinh để cầu tạnh. Cúng thần núi Tản Viên, giam Hoàng Thái Hậu họ Dương, tôn Hoàng Thái Phi làm linh nhân Hoàng Thái Hậu. Linh nhân có tính ghen, cho mình là mẹ đẻ mà không được dự chính sự, mới kêu với vua rằng: Mẹ già khó nhọc mới có ngày nay, mà bây giờ phú quý người khác được hưởng, thế thì sẽ để mẹ già vào đâu? Vua bèn sai đem giam Dương Thái Hậu và 76 người thị nữ vào cung Thượng Dương, rồi bức phải chết chôn theo lăng Thánh Tông. Sách đã dẫn. Thần tích chép là 72 người. Sách đã dẫn. Hết chú thích. Cứ theo lời nói ở đây so với chính sử thì khác xa, mà cả tình cả lý lại có vẻ hợp, chứ không thể coi đấy là những điều dư thừa hỗn tạp của văn chương mà bỏ. Chú thích. Bài 1. Cỏ tạp 2. Thông xưng của tiểu thuyết Tạp Gia. Đây chỉ các ghi chép bằng quốc âm trong các bản thần tích. Tạm hiểu là không nên vì coi những điều chép của thần tích là vụn vặt, tạp nhạp mà lược bỏ đi. Xem xét thấy nó hợp tình hợp lý hơn là những lời luận trong chính sử. Chúng tôi tạm thông dịch là những điều dư thừa hỗn tạp của văn chương. Hết chú thích. Lược thuật qua loa được. Nhưng những điều ghi chép đây lại dùng văn quốc âm, lại không có chép biểu tấu gì, thì căn cứ vào đâu mà nói? Mùa đông năm Tân Mùi 1931, ta ngẫu nhiên đến thăm đền, làm lễ chiêm bái xong, duyệt xem thần tích, liền đề hai bài thơ, ấy cũng là cái thói thường của kẻ văn gia thôi. Vị sư trụ trì chùa nói: Thơ này không luận bàn về cái khéo cái dở, mà là chỗ phá tan được nghi án của muôn đời, khiến đức ngầm mở phát hào quang, có thể đầy đủ để làm một lời thuyết giải, xin được khắc lại ở đền. Thế nên làm bài dẫn này. Bài 1. Dịch nghĩa. Duệ triết giúp vua thành bậc chúa sáng, nhưng việc nhỏ trong cung lại phải tự bôn ba. Nhà vua mấy lần đi đánh phương Nam thì không có một họa nhỏ nào. Việc nội trị trong nước vẫn giữ được như cũ, nghiệm như việc hái dâu. 18 năm trời tiêu tan hết khổ hạn. Chú thích: 18 năm, tức là 18 năm Ỷ Lan phu nhân bị Hoàng hậu Thượng Dương sàm tấu, bị giam cầm nơi lãnh cung. Hết chú thích. Hơn 20 nơi chùa viện còn sáng tỏ ánh thần quang. Chú thích: Thái hậu dựng chùa thờ Phật, trước sau hơn 100 chùa. Sách đã dẫn. Đây thì cho là hơn 20. Hết chú thích. Chỉ vì tuệ quả được đào luyện với phong trần, nên sống mới tu chứng thành được trước Phật đường. Khoan dung đỡ chúa bậc thánh minh, trong cung gây hấn chịu một mình. Nam chinh mấy độ không tai họa, nội trị yên bình nghiệm dâu xanh. 18 năm trời tiêu khổ hạn, 20 chùa viện rạng quang minh. Phong trần đào luyện nên tuệ quả, Phật đường đắc đạo chứng tu thành. Bài 2. Dịch nghĩa. Chớ vì việc nhỏ mọn mà oán trách bậc quân vương. Mấy năm trời chịu khổ như cung trường môn, đức lại càng tỏ rạng. Mây che phủ khắp ruộng dâu, thật là duyên do trời tác hợp. Phúc lành ngưng kết, lại có ngày hiện ánh trùng quang. Tự nhiên hạn hán báo điềm nhân như việc vua nhà Thương. Chú thích: Thương Hậu, tức nói vua Thành Thang nhà Thương. Hết chú thích. Đâu cần đến Bao Công phải giả làm Ngọc Hoàng. Chú thích: Bao Công xử án Quách Hòe, hoạn quan chủ mưu tham gia vụ án Lưu Lý. Quách Hòe thề khi nào chết gặp Diêm Vương mới khai sự thật. Bao Công sai mọi người thiết đặt công đường như âm ty, giả làm Diêm Vương phán xét sự Dương Thế, khiến Quách phải khai. Đây lại ghi là giả Ngọc Hoàng, hoặc giả giai thoại có dị bản chăng? Thần tích chữ Nôm chép trong các bản tục lệ AFA 5/6, AEA 3/17 cũng có mô típ tương tự. Vua Nhân Tông cho thiết đặt cảnh thiên đường địa ngục để lấy cung khai của các cung nữ đồng mưu với Dương Hậu. Hết chú thích. Ngày sau hoa sen nở thành Phật quả, nước ngọt cam đề một nhành dương vẫy khắp. Chú thích: Dùng lại điển ví ỷ Lan phu nhân như Phật Quan Âm, dùng nhành dương liễu rẫy nước cam lộ khắp nhân gian. Hết chú thích. Việc chi nhỏ mọn hận quân vương, trường môn chịu khổ đức càng dương. Mây lành che phủ duyên trời dựng, ngưng kết trùng quang phúc các tường. Hạng báo điềm nhân thương hậu cũ, Bao Công chi bận giả Ngọc Hoàng. Ngày sau sen nở nên quả Phật, cam đề nước ngọt một nhành dương. Cử nhân Hoàng Thúc Hội, hiệu Yên Sơn Bái Đề. Chú thích: Hoàng Thúc Hội, sinh năm 1870, mất năm 1938, tự là Gia Phủ, hiệu Cúc Hương, biệt hiệu Yên Sơn, người Hạ Yên Quyết, huyện Từ Liêm. Đỗ cử nhân năm 1906, không làm quan, ở nhà dạy học, để lại nhiều tác phẩm thơ văn đề vịnh. Hết chú thích. Mùa thu năm Nhâm Thân, niên hiệu Bảo Đại, 1932. Trụ trì bản tự là Nguyễn Duy Tiến, kính chép và khắc.